chắp tay chào hỏi quý vị. Có lẽ là mình được sao để tất cả thì giỏi hơn mình. Quý vị nghĩ nha, tuổi mình năm 60 rồi. Hồi đó mình biết đạo thì chắc là trẻ hơn nữa chắc. Thế hôm nay thì chúng ta là rất là đẹp. Hôm nay quý vị rất tất cả. Tôi thấy những ngôi chùa sư bà thương quý vị, rất thương, cái nỗi thương thương ghét quý vị cũng thương. Tôi thấy sư bà có cái dàn ghét. Thì khi mình không có để ý những việc như vậy, tôi thấy tội nghiệp. Ghét rồi để thì chúng ta vào chùa đó. Kẻ vào trước thì để trước, rồi kẻ vào sau thì để sau. Nhưng những việc như vậy mình không có sắp xếp, không có thứ tự. Có nhiều khi rồi trời mưa, thế thì mình đi vào sau thì mình sợ nhớ mình rút, mình để lên trên. Tại vì cái như đó cũng thế là mình chưa có tu đúng mức. Đó rồi tôi thấy người kia hồi xưa cũng thầy lớn cũng khó lắm. Cái thầy vào chùa đó là khỏi có biết, khỏi cần nghe tụng niệm gì hết. Cứ nhìn đi chơi với chùa, nhìn cái chỗ để dạy nhất biết chùa có tu không. Quý vị biết tại sao vậy không? Tại sao mình nhìn cái chỗ để dài nhất có tu hay không, tôi biết. Tại sao biết không? Vì chuyện tu á, mình tưởng mình chạy lên chùa, lên chính điện, bước vô chính điện mới vào tu. Nhưng cái người đứng tu á, thì nghe cái chuyện mở cửa, họ cũng tu. Để đường dài nó nhất, họ cũng biết tu. Bởi vì nghe cái chuyện để dài nhất, để nghe mất á, chứng tỏ là mình là người có chính điện. Mình biết thì để dài nhất. Người khác nha. Mà để dành nhất thì có chỗ trống ở trước, nhưng mình để xuống ở phía sau. Lý do là mình cầu để dành những người lớn tuổi mà tới trước, họ để được dành trước, bao nhiêu đó là từ bi. Thế là chúng ta thấy được cái chuyện mà mình biết tôn, cũng tôn ngay cho chuyện sắp dạy cho chết. Cũng vậy, khi mà quý vị nghe nói chuyện pháp sư, nghe nói là pháp sư tức là thầy thuyết pháp, chứ không phải là thầy pháp. Tức là cái người giảng dạy cái giáo lý của Thế Tôn, thì khi mà chúng ta nghe pháp sư thì chúng ta mường tượng tới một cái người phải lên pháp tòa, phải trang trọng, phải quay đi, bởi vì coi như là đại phật tuyên dương ở trong cái chữ của chuyên môn của thiền học á. Khi mà thỉnh là vị pháp sư thì là cung thỉnh pháp sư đại phật tuyên dương. Đại phật là gì? Là đại diện cho phật. Để mà tiêu rộng quá rộng ra chúng ta. Khi chúng ta nghe tới chữ pháp sư thì chúng ta nghĩ sao? Cái hình bóng phải là trang nghiêm, phải là quay về, phải cái này, cái đỏ, cái kia, cái cờ, cái lòng. Thưa nếu như vậy thì chúng ta chỉ nghĩ cái pháp sư trong cái truyền thống của kinh điển. Chứ chúng ta không có nghĩ cái pháp sư trong cái ý nghĩa thực tế của cuộc đời. Mấy em nhỏ hồi nãy đó có thể là pháp sư không? Tôi có thể là pháp sư không? Có thể. Có thể. Cho tới khi nào cái anh nói tôi là pháp sư đó, thì không còn là pháp sư nữa. Nhưng mà khi nó hát ở chùa, nó chơi với bè bạn, nó rủ là tôi học bài hát này. Có thể nó không hiểu nghĩa. Nhưng nó hát cho nhau nghe. Thì như vậy cái là khi có một cái tâm niệm lành trong cái tư tưởng của những người bạn, thì trong cái lúc đó, em đó đóng cái vai trò đại phật tuyên dương. Đóng cái vai trò một cái người Phật tử đại diện cho Đức Phật, đại diện cho Thế Tôn, khi mà nói lên cái giáo nghĩa thầm thâm vi diệu. Khi mà chúng ta nói pháp sư một ý nghĩa nữa mà chúng ta quên, khi mà chúng ta nói pháp, cái gì là pháp quý vị? Mình học lâu rồi, nguyên Phật, nguyên Pháp, nguyên Tăng, con luôn được Phật, lưu trụ pháp, lưu trụ tăng. Bây giờ pháp là gì mà lưu trụ? Ở tạng kinh điển phải là pháp không? Phải. Mình lưu trụ vậy thì ở chợ làm sao chết theo ba tạng kinh điển để mình lưu? Mình sẽ hiểu chữ pháp rộng nghĩa hơn một chút. Và thật sự ra thì trong kinh điển đại thừa đó, căn cứ vào chữ pháp, cái tạng của pháp thì là tam tạng kinh điển, là kinh, là luật, là luận. Nhưng mà trong cái kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh Pháp Hoa đó, những quý vị có học rồi, có có một cái vị mà nghe cái chim hót chứng đạo. Nghe làm cái gì đó học rồi á, trong phẩm nào quên thôi, đừng lãng anh quên cũng là pháp. Không vậy tôi nói cái pháp quên theo cái sự mà quên đi thì có phải là pháp không? Là pháp. Nói vậy nó có thể là pháp mà nó cũng có thể là phi pháp. Sao gọi là pháp, sao gọi là phi pháp? Pháp là tất cả mọi hiện tượng, tôi nói là tất cả mọi hiện tượng tâm lý, sinh lý, vật lý, khi mà nó nhắc cho mình con đường giải thoát, nó giúp cho mình đi từ cái chỗ khổ đau trong hiện tại tới cái chỗ mà đẹp hơn, khá hơn, tốt hơn trong ngày tương lai đó. Cái đó gọi là pháp. Tất cả mọi hiện tượng ấy, tâm lý, sinh lý, vật lý, nó giúp cho mình tiến lên từ cái chỗ khổ đau tới cái an lạc, từ cái chỗ phiền não tới cái chỗ giải thoát, từ cái chỗ mà tiêu cực tới cái chỗ tích cực. Cái đó gọi là pháp. Pháp là những gì để giúp cho mình đi đến chỗ khá hơn, tốt hơn, đẹp hơn, giải thoát hơn. Còn ngược lại cái pháp, cái gì nó biến tốc độ gì nữa, nhưng mà nó đưa mình từ cái chỗ hiện tại đi đến chỗ sống hơn, đại hơn, đa khổ hơn. Cái đó gọi là pháp. Mặc dù trên giấy tờ người ta gọi là pháp, tôi lấy ví dụ thế là pháp quên có thể là pháp mà có thể không là pháp. Thế nào gọi là quên cũng không là pháp? Tôi lấy ví dụ mình có thể mình tu lâu, mình có thể mình thọ trì, tâm lý nhớ nhớ nhiều đời nhiều kiếp gì hết kệ, nhưng mà chúng ta quên đi một cái điều làm lành tránh dữ, tránh ác làm thiện, giữ lòng của thanh tịnh. Mà khi chúng ta quên những điều căn bản đó thì dầu chúng ta ở chùa, dầu chúng ta niệm Phật, dầu chúng ta ở ngay bên chánh điện, thì ngay bên khi đó chúng mình đang ở đâu? Thưa chúng mình quên những cái căn bản đó thì dầu cho ở đâu thì chúng mình cũng đang ở trong nơi chúa khổ đau. Quên chánh pháp, quên từ bi, quên thị xã, cái quên đó là cái quên đưa mình vào chỗ phi pháp. Nhưng mà ngược lại cũng là một cái quên, nhưng mà cái quên nó giúp cho mình tới chỗ bất khổ đau, thì cái quên đó là cái quên của pháp. Lấy ví dụ người ta nói mình 20 năm trước, nếu chúng ta giữ lại cái hờn, cái giận, cái trách, cái phiền của 20 năm trước à, giữ lại thì mình không có quên, không có quên thì nhớ mà. Nhưng mà giữ lại như vậy thì có lợi ích gì cho việc tu học của mình không? Không. Như vậy thì trường hợp đó nếu mình quên, người ta có nắng mình có giận, mình có phiền, có trách gì đó, quan sát lại gần gì đó, nhưng bây giờ mình không quên, không nhớ. Vậy thì cái quên đó là cái pháp, bởi vì cái quên đó nó đưa cho mình tới cái chỗ mà không còn ràng buộc khổ đau của nó. Cho nên đứng về mặt mà tu học mà nói đó, cái gì cũng có thể là pháp, mà ngược lại cái gì cũng có thể là phi pháp. Bây giờ cũng kinh là pháp hay là phi pháp? Cũng kinh là pháp hay là phi pháp? Thưa cũng kinh, tự cũng kinh nó là pháp, nhưng mà có thể cũng kinh không phải là pháp. Pháp nào cũng kinh không phải là pháp. Bây giờ có một câu trả lời tôi thấy như vậy khai vị chỗ này. In kinh á, thì mình nói là hoàn pháp mà, hoàn pháp lại sanh ra ai cũng muốn. Như vậy thì in kinh là chúng ta góp gom góp tiền bạc để mà in kinh, thưa góp được, rất là tốt. Nhưng mà khi in kinh rồi á, thì chúng mình nhắc nè, nè sư bà, con đóng ngàn á, phải để trên bên đầu á, ai cũng nhiều á phải để trên nhiều chút, vậy thì bắt buộc mình dở cái kinh ra, dở lên rồi không có trên được gì cả, mình cũng bảo vậy thì cầm cái kinh như vậy thì lúc đó cái kinh còn là pháp hay không? kinh vẫn có là pháp với người khác. Nếu người nào cầm cuốn kinh đọc có thể gọi là quá là pháp, nhưng mà đối với người đóng tiền mà chiếu tên mình cuốn kinh thì ra nó trở thành gì? Nó trở thành cái nhắc tới chuyện phiền muộn đau khổ của họ, nhắc tới cái danh mạo đó. Người thứ hai là đứng về mặt tu học đó, chúng ta nhìn cái vấn đề nó rõ ràng hơn, và chúng ta biết được là mình tu được hay không phải do gì. Pháp sư, nếu mà chúng ta hiểu nghĩa đó thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà đại Phật chuyên dương, đại diện cho Phật, đại diện cho Tam Bảo để mà hoàn truyền chánh pháp, không phải là chuyện riêng của những người đầu tòng, không phải là cái chuyện riêng của những người tôn vương của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tên khi nào mà chúng ta nghĩ đến chuyện đó, chuyện mấy thầy, chuyện mấy cô, thì là thì cuộc sống đạo nó sẽ lìa xa cuộc sống tiếp tục. Nó không thể nào dẫn cái con đường tiếp tục tiên bằng trong đạo được. Quý vị tự tưởng là à, cái chuyện đó chuyện của thầy. Ha, thầy chúng ta, thầy giảng sư cái này cho mọi kia. Thưa đó là chúng tôi làm những chuyện đó, nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ được mình làm nữa. Bởi vì tôi đã khi nào mình nghĩ về mình thứ sáu mình giả pháp là mình không còn xứng đáng nữa. Quý vị như vậy, quý vị không thể nào nói là à, câu đấy tôi dạy cho, tôi dạy giống như là học. Cái nguồn lực của mình là người đó mình dạy ra, cái người là mình là cái người được dạy chứ không phải là mình dạy lại. Mình là cái người đáng được dạy. Trong cuộc đời của chúng mình, trong cuộc sống của quý vị có làm cái một phần pháp sư có không? Bây giờ hỏi là thấy có, nhưng mà lưu ý trong khi mình làm mình xin được nó nè, bà ngồi để tôi kể cho bà nghe chứ không, chưa có cái việc mà mình pháp là sanh đấy. Trong cái việc truyền bá giáo lý của Phật Đà nói thì có một cái phương tiện trong việc truyền giáo, nhưng mà sao nó là cái biện pháp truyền giáo hữu hiệu nhất. Thưa quý vị, tới đây quý vị ngồi nghe chúng tôi nói thì quý vị sẽ mình tham gia, nhưng cái vấn đề đặt ra trong đạo Phật, cơ sở của đạo Phật học giáo lý sống văn hóa để làm gì? Thưa, để làm cho đời bớt khổ, để làm cho thế cuộc người ta vui. Nếu mà chỉ muốn quý vị bớt khổ không, chỉ muốn quý vị ăn vui không á, thì chúng ta chưa có tròn cái bổn phận của vị Bồ Tát Bồ Tát. Quý vị nghe, như là gia đình quý vị, con cháu lắng nhiều những người thân, những người đó vui 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 bớt khổ, thì khi đó quý vị phải làm công việc của một vị pháp sư. Không nói, nhiều quý vị sống, không khẩu giá, nhưng mà tham gia ý giá, cái đó là tác dụng. Cho nên tôi cầu mong quý vị thương đạo Phật, mình không nói là mình nguyện có cái nguyện mình sẽ là pháp sư, nhưng mà do quý vị sống thở sống hành những cái gì mà chúng ta đã học ở trong đạo, thì cái đó là điều rất là cần cho cuộc sống của mình, cuộc sống của mình. Thì khi những người sẽ đạt Phật trong cuộc sống quan hệ người, chúng tôi thấy trách nhiệm của mình càng ngày càng nhiều. Quý vị nghĩ trước đây, tại sao mà trong cuộc sống của chúng ta bên này đó, nó có cái gì đó nó trục trặc trong gia đình? Quý vị quan sát kỹ trước đây, hai vợ chồng có thể vẫn thương nhau, có thể vẫn chia sẻ với nhau, có thể cùng đi chùa, có thể cùng học. Nhưng mà lúc nào đó thì có cái gì trục trặc, có cái gì đó không có hợp, không có xứng giữa cái gia đình nhỏ này và cái xã hội ngoài, giữa cái xã hội này và xã hội Việt Nam, giữa cái môi trường cộng đồng của mình sống với cộng đồng của mình, bao giờ cũng có cái gì nữa trục trặc. Trục trặc đó do chúng ta. Hồi nãy có một cụ nói với tôi, bây giờ xã hội này nó cả một cái thế giới, nó không người ta là chỗ này đàn con, chỗ kia phá hoại, chỗ nhỏ ăn dọa, người này đổ thừa người kia. cái dùng cái cá nó rút lỗ, họ lợi sống lên. Cái lợi sống đó là do tôi thả cái gì? Dạ tôi thả. Cứ do cái tâm địa của họ thôi. Tâm bình, thế như là. Tâm bình là sao tâm bình bình nữa? Thế cho đến ngày nào đó, mình không muốn vào pháp gì thấp, pháp giải thoát. Thì chúng ta có chung cứu đi vào con đường vô lại. Pháp là gì? Là chúng ta từ bi thị xã là thức có là thức tha. Cho tới ngày nào chúng ta sống bằng cái đó thì chúng ta nhìn cuộc đời này đó, bằng cái con mắt của những người không bao giờ có kẻ thù hận với mình. Ngược lại, khi chúng ta từ bỏ cái pháp đó chúng ta thấy thì chúng ta sẽ có khuynh hướng đi vào con đường ngược lại. Thưa cái chỗ đó mới là cái chỗ khổ đau. Khi bên ngoài khổ đau, cái sự bình lộn xộn với bên ngoài, sự căng thẳng với bên ngoài, kích thích với bên ngoài, sự yếu đuối bên ngoài, nếu mình không tốt thì nó là một cái pháp với mình. Mình đã phá rồi, mình có chuyên viên nè, mình chạy xe nè, người đấy đọc báo thì nghe những tin tức đó, coi tôi đi thấy những chuyện đó, chạy xe thấy họ là bên ngoài, thành ra những cái đó cũng buông lỏng chúng ta, và những cái đó một hình thức vô tình nó về thành pháp, pháp hại, chúng ta không biết chúng ta là chấp nhận thì chúng ta làm phải là gì? Tôi đến thì bây giờ quý vị chạy xe, bây giờ mình muốn về nhà. Đó là vẽ vào nhà mình. Khi mình xem vẽ vào nhà mình thì có xe đậu sao. Mình đợi xe chạy ngược chiều đi, mình gỡ cá. Thì đợi hơi cẩn thận, mình đợi xe chạy qua hết mình là có chiếc xe đậu sao. Mình vẽ vào thì cậu hơi chậm, mình bóp kẹt cái chữ mình. Rồi. Thừa thì đó, cái tiếng kèn chữ mình có thể là pháp rồi. Có thể là pháp rồi. Thưa có thể là pháp. Nếu chúng ta nghĩ rằng không nhận nó rồi, chỉ có vậy thôi, vội vàng. Ha, mình có lẽ mình phải ra đèn, phải dùng phải sớm cái chỗ vô sắc, cánh, thì nó là pháp. Nhưng nếu mà không, thì nó trở thành pháp và pháp hại. Là bởi vì sao? Mình cứ kê giờ xiết đậu hồ bóng bẻo, thử coi chết ai cũng biết, thì chúng ta cứ ở đó. Là chúng ta vẽ và ta ôm như dạng cái chuyện ra vào trong nhà. Khi cho nó trở thành cái pháp hại. Có hiểu được vậy. Hàng ngày chúng ta hành xử có những pháp vụ nhỏ như vậy đó. Ghét làm cho bỏ ghét. Nói cho bỏ ghét. Hành xử cho bỏ ghét. Nó cứ dò cũng tích lũy lại. Và một lúc rồi mình sẽ biến dạng hồn nào mình không biết. Tôi mong rằng sống trong cái mức độ này thì chúng mình sẽ luôn luôn giải pháp sống. Mở mắt ra thì thấy pháp nào là pháp giải thoát. Mở mắt ra thì thấy pháp nào là pháp luôn tới chỗ đau thương. Đau thương xin từ bỏ, giải thoát xin nương vào. Thì đó, khi đó chúng mình một phần của mình mới có cái vai trò của một vị pháp sư. Khi tôi nói pháp sư, tại sao tôi nói chỗ này đã có vấn đề với quý vị? Bởi vì trong kinh Đức Phật nói ngộ lắm. Trong tất cả những phẩm trước, Đức Phật nói với những vị đại tỳ kheo, những vị đại A-la-hán, tôn, thọ ký. Như là, trên cái này đó, thì Đức Phật thọ ký cho một cái, những cái người rất là lạ lùng. Tôi nói nhẹ tới phẩm pháp sư, người này nói thọ ký những người này. Họ là ai? Ở đây người nhà thì tôi sắp qua. Họ là ai? Đây nè, tôi kể cho họ là ai? Họ là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Đắc, Ưu Bà Di, Hạng Cầu Thanh Văn, Hạng Cầu Bích Chi, Hạng Cầu Phật Đạo. Các loại như thế đều ở trước Đức Phật nghe kinh diệu pháp liên hoa. Một bài kể, một câu, nhẫn đến một niệm tùy thủy đó, ta được thọ ký cho được vô thượng chính đẳng thánh giác. Vậy thì họ là
đoán, đọc lại tôi nói các loại như thế, cái là ưu bà tắc, ưu bà duyên, thì treo đi vân vân. Các loại như thế, trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bài kệ, một câu, nhấn đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký cho cái lực vô trụ chính hẳn sinh ra. Giờ hỏi là họ lại. Có nguyện cho họ lại lại. Thế sao? Họ là tất cả những người. Họ là tất cả chúng ta. Có phải không? Một câu, một bài kể mà. Nè, một bài kể, một câu. Mà không có nghe một bài kể, một câu nó mà sanh lên lòng tùy hỷ. Cũng được mà. Vậy tại sao chuyện thành Phật dễ thành không? Cái Đức Phật nói mà. Thì dễ à? Dễ hay khó? Dễ thì dễ, chỗ nào có không có chỗ nào? Cái một vị đó là cái thật đúng. Thưa chúng ta, quý vị, nhiều đời, nhiều kiếp, có thể là chúng mình phải nghe được lời Phật. Không nghe được một bài kệ, một câu thì mình cũng đã từng sanh lòng tùy hỷ. Như vậy thì cái khái niệm về cái Phật tánh của chúng mình, nó là cái khái niệm cơ bản của đạo Phật. Rất là cơ bản. Lìa cái khái niệm Phật tánh này, khác không còn khác biệt là Phật với những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác xây dựng cơ sở nào? Các tôn giáo khác xây dựng cơ sở tôi là Thượng Đế, tôi là người tạo ra các căn các gì, tôi là người có thẩm quyền của các căn các gì, tôi là vua quyết định là thời gian, tôi là cái người mà sáng tạo quyết định cái người phục tùng của tôi thôi. Tất cả là giả. Như vậy thì cái giả pháp cho các anh các chị muốn cứu rỗi năn nỉ tôi đi, cầu nguyện tôi đi, tôi sẽ cứu rỗi cho anh. Đó là cái này cơ sở của các tôn giáo. Đạo Phật ấy, thì không như vậy. Đạo Phật lấy cái chỗ nào là chỗ nào? Chưa tôn là Phật đã thành. Quý vị là Phật sẽ thành, sẽ với điều kiện quý vị là những việc tu đạo, đi có đường của đi thì xin đổ một cái xin dựa cho quý vị. Đạo Phật dựa trên cơ sở của con người là tối thượng của đạo Phật. Cho nên khi mình nhìn cái niềm tin, nhìn cái con người bạn chiều hướng là tích cực, anh chị bà con có thể đau khổ bây giờ, nhưng mà đau khổ đó là khổ đau trong tạm thời. Nếu chúng ta biết vượt qua được, nếu chúng ta biết chống chọi được, nếu chúng ta biết thắng được, thì chúng ta có thể trở thành một vị Phật của đời này. Có những cái mà chúng mình không có được, khi chúng ta biết vượt qua cái như này, chúng ta có gieo duyên lành không? Chưa quý vị, quý vị bao giờ chỉ là hồi nhỏ quý vị chùa đó à, đây là quý vị cả hồi đó là chùa, có thể là người năm trước thì tôi thứ ba thì năm trước vậy đó. Thì chúng ta đi chùa chúng ta muốn thành Phật, chúng ta đi chùa hay tới chùa để làm gì? Có con nên là đi chùa thì không biết gì hết, ai bảo tôi vậy, ai biết tôi muốn đi theo chứ. Đúng rồi. Có trường hợp nào nữa? Tôi hỏi câu này thì có khi anh ở trên Santana anh đỏ mặt, tôi chỉ một câu hỏi. Đó tại sao đi chùa? Rất là dễ thương. Anh nói bà thầy, con đi chùa thì con thương đó mà, có gì thương con rồi. Rồi tôi hỏi đi chùa có lên không? Nó bụng lên nè. Thế được không? Có trở ngại gì không? Không có trở ngại gì hết. Là vì một niệm tùy thế mà. Vì thì biết đâu á, chúng ta cũng vậy, giờ mình thường chú bé á. Có thể là ngày xưa mình đi chùa á, là gì? Để xin bùa đi theo cũng chừng. Có thể thế mà những cái kia đó như vậy thì đã Phật có nghĩ là chúng ta nhớ được câu kinh trước trước đây này Phật chủ tùng duyên khởi, quý vị nhớ không? Phật tụ Phật chủ tùng duyên khởi do cố thiết nhất thường, tức là cái hạt giống Phật đó do cái duyên mình có sẵn rồi, khi mình gặp cái sự duyên thì nó tạo ra, nó tạo ra. Mình muốn nhìn kính là Phật, mình thấy người mình nhìn thấy Phật mình cười khẩy nghĩa một con kệ một con kinh, cái danh nó có rồi, nhưng mà bao giờ có đủ duyên thì thành tựu. Nhưng mà chúng mình ai cũng có thể thành tựu hết, cho nên là rồi. Nhưng mà tại sao có người người ta thấy thành thành đâu thành không biết, người thấy khổ quá, thành không thành không biết, thành không biết mình cái gì nữa đó. Tại sao vậy? Quý vị có bao giờ đặt ra vấn đề chứ tại sao mình đi chùa lâu quá thì mình khổ quá, thì mình đi chùa lâu quá thì mình tham tuổi tuổi. Tại kiếp trước cái một vị đổ chùa đó là tại kiếp trước sanh ra khổ tu mân là ông đi nha. Nhưng nếu mà chúng ta nói là do cái nhân duyên kiếp trước thì tôi nghe là có đúng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình sanh ra mình đã định như này rồi thì quá là định nạn. À, quá là định nạn, chứ không. Ở trong cái đức Phật nói là khi mà mình sanh ra thì chúng ta có một cái tiền nghiệp mình đang theo. Một cái nghiệp, tiền kiếp. Nghiệp đó là gì? Nam nữ mình chọn, cha mẹ mình chọn, hoàn cảnh quốc độ mình không chọn. Bây giờ mình sanh ra rồi, sanh ra rồi, mới tập ra lọc lòng bản, tôi con gái, không muốn là con gái nữa. Không được, có con gái mình chọn. Nhưng mà mình chết mình chọn được. Mình chọn được phải không? Về xã hội, về tâm lý mình chọn được. Vậy thì thành công hay thất bại trên người luôn, mình chọn được. Muốn thành quỷ hay thành thật, mình có thể mình chọn được. Như vậy thì chính cái chỗ này mới trở lại cái khái niệm là Phật chủ của mỗi người. Nếu mà không thì chúng ta sanh ra là kiếp sanh, không lẽ mình là kiếp sanh hoài? Mình thấy đó, cái căn cứ là Phật có nghĩa, nhưng mà mình tu mình có khả năng chuyển được nghiệp của mình. Thành nghiệp. Bây giờ nó được nói ta nói thầy tụng kinh cũng vui quá. Đi lên chùa thế mình sắp thành thật. Vậy sao bước ra khỏi chùa thế mà rồi? Vậy thì tôi trả cho tôi. Thưa quý vị có học lúa. Cái học lúa thì tốt lắm, lúa thơm. Ha? Thì học lúa như vậy sau này nó có cây lúa. Học lúa rất là thơm, rất là dẻo. Rồi sao? Quý vị chắc học lúa như vậy. Ờ, lúa này nó sẽ thơm, nó sẽ dẻo. Học lúa của tôi đang không có lúa. À, vậy thì cái chỗ yếu điểm là gì? Là phải cầu, phải kế, phải săn sóc. Cái chỗ đó là sự thiếu của mình. Sự thiếu của mình á, đi chùa đọc kinh thôi, mình tập xuống quá mình về thôi. Thì được cắt lên cái niềm tin. Cái niềm tin nó gì làm chúa? Cái niềm tin mình có cảm giác thất khổ, mình thành Phật là học chúa. Đi tới chùa chứ bà thầy ai đó đưa cái chỗ đó rồi vậy ơi người bác bỏ vào túi á ra lúc khỏi chùa nhé thì túi cách cũng như là cho mình nấu thịt chứ áo này phải biết em được, phải biết em được mà ngộ nhân duyên thời tiết mình dùng á thì cái hạt lúa mới được thật. Học ở đây bước ra ngoài mình dùng là đã thì là đã nước phân là bón là công trình, có như vậy thì mình mới trưởng thành cái hạt lúa đó. Còn nếu không thì sao? Hạt lúa vẫn là hạt lúa. Nói như vậy có khi mình mất hạt lúa là sao? À, người chỗ này thì chỗ được sạch này, người thì nó có thể mất kẻ hạt lúa không? Mất thì không mất. Thưa, giống như hạt châu ở trong túi áo vậy đó. Hạt lúa nó vẫn là hạt lúa. mình có thể mình nếu mình không có thành trong đời này, đời sau mình có thể lăn lóc nhiều kiếp làm thân sâu của gì đó, nhưng mà cái Phật tánh còn đời này thành không được thì nhiều đời lúc nào cũng duyên thuận thì chúng ta có cả lúa vô trở thành cây lúa. Cái duyên kinh doanh nó còn, kinh doanh nó còn, cho nên cái việc tu học xin lấy thành tâm mà tập, bởi vì một lần thành tâm là một lần làm cho cái hạt lúa nó vững vàng trong cái tâm não của mình. Tôi thấy có nhiều cái có một cái trường hợp tôi thấy là có một cái người có chứa sinh bó lính ở Việt Nam, tức là mấy chục năm rồi cũng được. Rồi khi mà chú về đây thì chú có nhớ gì đó thì chú cũng không phải là cái người sẽ là Phật nhất, không phải là Phật. Nhưng một lần đi nhà của chùa, chú một lần đi nhà của chùa, và khi mà chú đi nhà của chùa thì chú nghe chú chùa, chú chiều á, chú chiều thỉnh chú chùa đàn chú. Thì lúc đó thì dường như có cái nhân viên nào đó mà mỏi thực tội. Rồi khi mình nghe cái chú chùa thì cái thống cái chỉ đạo của chú nó ngồi dưới góc cây dừa để nó suy nghĩ nghĩ nghe cái chùa nó thấy thoải mái, nó cứ nằm dài ra cứ nghĩ và tiếng cây chùa vẫn tiếp tục chỉ có bệnh không. Mà bây giờ nó chụp năm sau rồi chú nhớ mà chú nhớ như thế nào. Cái gì nó như thế là bao nhiêu người khác đau khổ trục trặc phiền não, nhưng mà khi mà chú nghe cái chùa ở Việt Nam đó, thì chú nghĩ cái gì đối với chú nghĩ cái gì, chú nghĩ cái gì sự sáng hơn, cái sự thoải mái. Bởi vì ngay trong lúc đó là ngay trong lúc mà sau một ngày hàng tuần cứ nằm già đó thì chú nghe cái gì thẳng hơn là giải thoát là không làm cái gì. Thì ta bây giờ đố chú lại đó là thế chú đi tu, và bây giờ chú một người giảng sinh rất là nổi tiếng có Phật giáo này, một niệm đó là nhỏ nhất chưa biết gì là Phật nghe tiếng sinh chùa. Thì chúng tôi thấy rằng những chúng ta thấy mình á, tôi nghe kể là câu chuyện tôi rất là xúc động. Chứ nó sẽ biết có những khi mà cái hành động nhỏ vô tình ông thầy nào đó thỉnh chung cho tôi cười, không có ông thầy đó mình cứ tưởng mơ gì cứ mơ gì, vì chú tôi là truyền thống mà năm tông truyền thống nguyên thủy, tôi nói không có ông thầy đó thì chú cười cũng hết thầy đó ông thầy nếu mình cười mà chú tôi như vậy là mấy chú điện không thì chú rất là trẻ không cần biết ai, nhưng mà lúc đó người đó là thầy tôi. Mặc dù mình có mua được tiếng tu được từng 10 năm nay, tôi hỏi tôi tò mò nói tại sao mà không có vui, không có nhân viên Việt Nam, tại sao không về Việt Nam tu, chú nên cần cho có mua được. Tôi kể cho chị nói cho chị thấy là cái nhân viên chúng ta có được một pháp của bệnh đau ha, vấn đề đặt ra là mình cố gắng mình nuôi dưỡng cái nhân đó để trở thành một cái hạt mầm to lớn. Thì sau khi mà Đức Phật nói thẳng như vậy, một cái bài kệ, một câu, một niệm tùy nghĩ, thì ta cũng thọ ký cả. Cái chữ thọ ký Đức Phật dùng ở đây đấy, thọ ký tức là nhìn cái hướng tương lai. Thế bây giờ thấy hột lúa, biết là hột lúa này có thể chỗ nào. Sau đó thì nếu là có người khuyên chúng ta, những người nào thọ trì đọc tụng giải nói viên chép kinh Pháp Hoa thì chúng mình sẽ tranh tập cung kính. Đức Phật cũng nói gì đây, người nào mà biên chép thọ trì đọc tụng rồi đối kinh điển này cung kính thì mình phải cung kính người đó. Vậy thì giờ này là chúng ta ai cũng có người thấy thế nhưng mình không thấy ai.
Cái tạc không ạ?
Cái người đã lên mình có thay lại chào hỏi chị đây chị khỏe không? Có không?
Không có.
Thế là vậy rồi đó. Đức Phật giảng người nào nghe kinh hát họ trì đọc tụng cung kính kinh vậy thì người đó là cái người đáng được cúng dường. Mình lo lắng gì mình vô mình bây giờ mới cho những bạn đó còn kinh ngạc còn bà kế bên ông kế bên không cần hỏi rằng trong khi Đức Phật nói rõ họ là những người xứng đáng được cúng dường. Như thế là cảnh trong này chưa vậy thì thôi biết về không biết thì thôi nhé. Bây giờ biết rồi vậy thì tại vì sao á hay là đang bước đồng hồ thì là đang xây qua xây lại chị khỏe không chị mừng cho chị anh khỏe không anh mừng cho chứ không vì họ tới đây là không nhất kinh phải không nè không hỏi thì chấp tay đánh lễ. Bây giờ đến như vậy bây giờ chúng ta phải nhìn cái tinh thần đó. Sở dĩ mà chúng ta tạo đau khổ cho nhau đó là vì sao? Vì chúng ta tưởng rằng mình thánh thật tiên bạc gì đó nghĩ đến người kia là chúng sanh đáng chịu khổ đau. Nhưng mà khi chúng ta mở mắt ra mình nhìn tất cả mọi những huynh đệ trong chùa tới nghe đạo đi giảng gì đều là những người đáng được cung kính. Mình nghe kinh họ cũng đáng nghe kinh vậy. Nếu mà chúng ta thấy như vậy chúng ta là không có can đảm. Không có can đảm là phiền và ngã như nhau. Mà lúc này chúng ta can tâm tôn kính với nhau. Nhìn nhau bằng phiền não thì mức độ đó, cái chỗ xuống đó sẽ trở thành phiền não. Nhìn nhau bằng con mắt tin tưởng, bằng con mắt mà tôn kính, mức độ đó trở thành cái nơi gắn. Tôi thấy là người đây người ta có tin chứ nhỉ? Dạ. Sư bà nói, có bà sư bà không, đúng không? Nhưng mà trong cái lời giảng pháp hoa đây nó tôi hân lợi quá, Đức Phật nói. Những người tân cầm, tôn kính, cúng dường nghe những giảng pháp hoa, những người đó là những người xứng đáng được tôn trọng. Như vậy thì mình tôn trọng những cái người đồng tu với mình. Thì năm sư bà, ông chú, ông bác, ngồi xuống dưới mình sẽ khánh trọng mình chào hỏi họ. Vì vậy Phật kêu mình tiếp tục mình chào. Nhưng những người ngồi kế bên mình tiếp tục mình chào. Mấy cái nhỏ chào nó không? Mình chào. Phải chào chứ. Không chào cũng được. Chúng ta lại có những cái chức tâm quên. Có những người lớn lớn tuổi thì mình chào. Nhưng mình nói là không biết chào gì. Thưa rằng cái chỗ đó là chúng ta dạy cho các giáo các bạn tôn trọng cung kính. Cho nên khi nào chúng ta tôn trọng con người, cung kính con người thì đó chúng ta nắm được thông điệp của Đức Phật. Rồi như vậy thì ở đây là chấp tay cung kính, nghe ha, chào hỏi trân trọng tôn kính. Bây giờ giả sử như có bà đã có chuyện quá nhiều là thế là phải vô một cái trái thì đối với người phải bả lùi người phải thì đối với người trái mà bả có cái chùa bên nghe kinh như làm sao vậy? Bây giờ là có rồi đó có là làm sao vậy? Tôi nói là mình á bả thì bả cũng thế bả cái trước bả lùi người phải thì đối với người trái. Vậy thì họ sẽ ai là cái người trục trặc? Mình là cái người trục trặc. Vậy thì giờ nếu mà trục trặc thì làm sao vậy? Nữa, kể một cách nào? Con còn với coi như là học có. Tôi trên nhân học cũng có hai người mấy vậy đó. Hai người mấy vậy đó. Tôi hỏi lại, có cái gì phù hợp với nhau như vậy? Tôi hỏi có cái gì mà chặt với nhau như vậy? Nếu là không có, thì sẽ chặt theo cái cuộc. Tức là chạy về cái gì? Chắc khoa học là không hợp nha. thường tôi sẽ chứng minh như vậy. Trường hợp đó thì xin quý vị đọc ra cái đoạn này, đọc ra cái đoạn kinh này. Bởi vì người ta tu, người ta thích chùa, người ta tu học thì cũng như mình vậy thôi, và họ có các cái mặt hạnh, có những cái đặc điểm của mình sẽ được cái gì hãy hỏi họ. Thế nếu không khéo, tôi thấy là trong cái chùa mà nhóm này, nhóm nọ, cánh này, cánh nọ, chúng tôi tu kỹ hơn chị tu dở hơn bà kia là có quả nhiều hơn, thì chúng ta xây dần trong cái chuyện ngã. Mà nhớ ở đây, Đức Phật nói là gì? Thọ trì, khi chết, đọc tụng, giải nói, cung kính. Thưa, kinh diệu pháp liên qua đây không phải là cuốn kinh này, nhưng mà là thân diệu của kinh. Nghĩa là những người nào tin vào những cái cốt lõi, tin vào khả năng lớn của con người, tin vào khả năng là của cái khi vào cái gì, tin vào khả năng là thân tự pháp thực vật của đạo, người đó là người đáng được trân trọng. Quý vị hiểu những cái chặt chẽ là những người nào nghe kinh khỏi là bà con kinh pháp quan chưa, nó có ơn tai gì là Phật bà, rồi nó bảo kinh pháp quan chưa, nó chưa Phật thì chắc chưa. Không có được. Pháp hoa ở đây là sống của hoa sen. Pháp hoa ở đây là cái lớn lớn của cái sự trưởng thành tâm hồn. Anh chị bây giờ có thể khổ ra hả? Chị ơi chị, tôi khổ quá, tôi tháo hẳn suốt, lỡ mang vào bạc, tôi hết giờ nợ nần nhiều quá, tôi hối hận. Nghe người ta nói một câu như vậy thì sao? Mình có cái tâm gì? Thương hả? Gì đó? Thương hả? Con người thì hiểu thả. Gì nữa? Thiếu điều chúng ta không có nói tâm cung kính. Tại sao vậy? Người ta biết được cái lỗi của người ta, hối hận. Mà khi người ta biết hối hận thì sao? Thưa người đó có trở thành một pháp khí của đạo Phật của người ta. Tan nát gia đình, tan gia bại sản, nhưng mà biết đó là một sự khổ đau, chân thành hối hận thì ngày hôm nay người đó có một người khác đi vào cái đường cờ bạc đỏ đen, người đó họ nói dạy những người đi vào cái đường đó giỏi hơn mình, tốt hơn mình, thì họ đã sống qua cái đau khổ đó rồi. Chúng ta thấy thương hại là mình chiến tranh này thôi hả? Thôi nghe, mình có một giống người chị cho mấy em, nhưng mình không có làm không kính. Bởi vì sao? Bởi vì khi bên như đó họ đã tiến nhân, họ đã gây đến được thành tựu của một cái môn xe của người ta. Bây giờ họ đang dưới bụng, ngày mai đó họ sẽ vượt qua bụng. Mình thiết tương lai như vậy mà cung kính tất cả họ. Còn giáo là như vậy, những người khác thưa cái chỗ này, tôi thấy kinh pháp hoa là bạn sao lại quy nhập các thần kinh. Cho nên những người đã tu học ra cái kinh pháp hoa, hiểu được kinh thần pháp hoa rồi thì ta cái hai cũng là những người đã trân trọng tôn kính. Hai như vậy không có cái nhất thiết là người này đáng hơn người kia, là bởi vì tất cả mà chúng ta hiểu được nhiều điều cũng đã dư cái duyên lành trong kinh pháp là Phật. Đó là cái chuyện tôn kính. Bây giờ tới cái chỗ này, cái chỗ này thì tôi thấy rất là xấu hổ, thì mình phải nói tới những cái công đức của Phật sư. Tôi không bao giờ gọi mình là hóng dám, nhưng mà thường thường nó cứ bị đặt vào cái vị thế như vậy. Tôi nói là thầy Pháp Sư thì nói là tôi là Pháp Sư đó, là mình không còn là thầy của Pháp nữa. Nhưng mà khi mà ở trong kinh đó, thì trong cái nhà chùa thì có những vị trí, thì khi mà cái người mà chuyển giải thích kinh pháp, thường thường người ta gọi là pháp sư. nhãn sơn là pháp sơn. Đối với những cái nguồn pháp sơn đó thì chúng ta phải làm những cái nguồn mà lấy cái lòng thành mà truyền của Phật pháp thì là chúng ta cung kính, có đặc biệt cung kính luôn. Tại sao vậy? Công cầu rất giỏi rồi, chắc gì giỏi. Cho nên bởi vì nói là lời thật, nói là lời thật. Gì nữa? Để có thể nói là bởi vì là tăng đại diện Phật pháp để mà hướng dẫn cho chúng ta. Chưa cái thường thường cái nguyên nhân chính yếu để mình trân trọng, mình tôn kính những cái vị là truyền giảng giáo lý những Phật này là vậy. Chưa họ là những cái người bắt cầu cho chúng ta đi trường bờ bên nay sang bờ bên kia. À, đó là người bắt cầu đó. Lẽ như mình phải đi, nhưng mà nếu không có cầu á thì cái chuyện riêng của mình nó trở thành gian truân khổ sở. Mình trân trọng tôn kính họ là ai, chứ tự họ đó họ có gì đáng tôn kính hay không? Tự họ có không? Chỗ nào? Vừa theo Đức Phật nói thì đáng tôn kính. Bởi vì sao? Đây là những cái pháp sư theo tiêu chuẩn kinh điển này. Thế là tôi nói vậy, tôi thấy xấu hổ một chuyện này, nhưng mà phải nói là một là gì, là phải mặc áo gì, mặc áo Như Lai, ngồi cò Như Lai, ở nhà Như Lai. À, và muốn làm pháp sư đó, tôi nói muốn làm pháp sư xứng đáng làm pháp sư thì phải mặc áo của Phật, ngồi cò của Phật, ở nhà của Phật. Ha, nói vậy thì mình sợ rồi. Ở đây không có phản ai muốn là không được. Bây giờ làm sao bây giờ? Thế nào là mặc áo của Phật? Áo của Phật là áo nhung hòa nhẫn nhục. Ngồi cò của Phật là toàn nhẫn. Đây cũng như không qua nhiều lần cũng nhiều lần cũng sẽ đến kinh nghiệm lắm. Toàn những tâm kinh đó ra đó. Áo như hòa cũng dỗ. Con cầu để tập sư tử. Hả? À. Không biết. Ở trong kinh này nói thì dễ, có cái kinh Đức Mặc tôi ngày bây giờ nói ra đây thì nó rõ ràng hết trơn rồi. Áo Như Lai nhung hòa nhà Như Lai, nhà đó là chỗ chứa gì đã tạo cái chỗ nào là cái chứa là Phật, cái đó không có cái đó thì nó mất là Phật. Thì bà ngồi có lẽ sẽ sợ Đức Phật, không có đó, không có cái chùa. Từ tiên hỷ xã. Thế là phải sống trong từ tiên hỷ xã. Phải mặc cá như hòa nhẫn nhục. Phải ngồi cái chỗ ngồi Đức Phật, ngồi cái ngồi Đức Phật là chỗ nào. Quả xe hay là gì? Chưa chỗ ngồi với cái câu là nhất thiết pháp. Không. Nhất thiết pháp không. Như vậy thì cái người muốn xứng đáng được cái vị giảng sư thực thụ theo trong kinh, tức là chúng ta phải đảnh lễ cúng dường trân trọng lời khen á, người đó trở thành ai rồi? Trở thành Phật rồi. À, mà áo như hòa nhẫn nhục nè, ở trong nhà thì quý vị thả nè, ngồi cái giường nhất thiết pháp không thì chuyện là pháp là cái gì nữa? À, như vậy thì nói là để cho thấy cái chỗ này. Chúng ta, tôi không biết là những cái việc mà chứng đạo tôi không biết, nhưng mà thật sự tôi thấy những cái hơi phát triển hơn nữa. 今天你会反单身的等新闻的来发誓你的人会有你的人来发誓这里都有一家来说你看你有什么根子那是发誓的跟你的语言跟家庭也不能突然突然发誓又真的真的问你来发誓白发他本身有，也是原本就开始说改朝马进来了，改了来原师，他来理呀。但是原隐藏的不行，那个隐不动，你们能知道，你们开始举人来知道啥？用他说的这个身份，把你们，把你们这个方式，对吧？你马家用完。啊，妈妈家屋子呢？这也是你们家屋子呢？不够的呢，妈妈家。但是我跟你们还妈家了，那六年他上当的金融化人了。六年他好的跟你等这一下，六年他两分就跟你零分就一起发发，你这样子都很想好我们就不搞面。哪个还在家里没有那个时间或者就在他们找的就在哪个人心人心是来上一个老超好别拿了这个日子不够的别拿了这个日子不够的你把这个就不来找也是老人吵架没有关系然后他们就完没有关系人家有所谓小王子但别人都有多少多少这个不能理解中国人和你今天的中国人所谓的发生了他们能问问他因为他们眼睛跟他眼睛在两个小孩子这个没有他你女儿怎么样你女儿怎么样你把动物园里面不谈动物园也不动这个是在中国的这个没东西来找这么厉害这个女儿是你现在去进家你是假的还是不能今天真的是有人有人哪个来个中国公民还是不能说不能说这个男人是mục đích của chúng ta là mặc cái áo nhu hòa của tất cả chúng ta mỗi ngày chúng mình đặt lại trong vấn đề ngày hôm nay đó mình mặc được mấy lần áo nhu hòa nhu hòa nhu hòa với ai và nhu hòa nhu hòa cho người nào không có nhu hòa nhu hòa trong sự bảo đạo điều nó cũng ra trong trường hợp này thưa đây là cái bài học tốt của mình tôi khuyên quý vị mỗi ngày mình nên xét có một cái thời giờ thì đây là cái mục đích của cuộc đời này buổi tối ngày hôm nay Đức Phật dạy mình á nhu hòa với người nhưng mình á trong trường hợp nào nhu hòa với người với ai nhưng mà có trường hợp nào mình không hiểu tâm nhu hòa với người Đức Phật dạy mình ta ở trong nhà từ với những xã thì suốt ngày hôm nay đó mình hành xử bằng cái tâm niệm nào có từ không có bi không có hỷ không có xả hay là chúng mình hành xử tâm niệm phạm thân đau khổ làm thứ Đức Phật dạy mình phải làm cái gì nhất thiết pháp không nhất thiết pháp không là gì nhất thiết pháp không là tất cả mọi pháp đều không có cái sự sáng cuối vậy thì ngày hôm nay một sáng có thiền của ngài có thể dạy của họ thế bây giờ đó thôi cái Phật dạy là nhất thiết pháp không bỏ qua ở tu viện vì nó giả nó không có thật vậy thì khi đó thì sao ngày mai mình bắt đầu một ngày mới sạch hơn đẹp hơn tươi sáng hơn và chắc chắn là thanh tịnh hơn nếu chúng ta biết tu như vậy biết đặt lại biết nhất lại mình ở chỗ nào mình ngồi cái gì mà cái áo này là cái gì? Thì một nhà này chúng ta sẽ chạy là tôi nói là tất cả chúng ta mình đều có cái điều kiện để thành Phật. Sở dĩ chúng mình không có thành Phật đâu, chưa là bởi vì chúng ta có những việc chúng ta cho là quan trọng hơn là việc thành Phật. Thành Phật tôi nói là quý vị thấy những người chúng mình cho như vậy khác quan trọng biết tôi là thành Phật, nhưng mà một ngày mình lấy tôi một cái giờ ha, cái nhà, cái cửa, cái tôn, cái nước, cái xe, cái cổ, nó thiếu mấy thì giờ cả hồn ráng hết rồi. 2 giờ còn đi chùa, tức là một ngày mình làm hết như giờ, tôi có 2 giờ chưa khó nước nổi. Đến một giờ thì cách tôi một lượt ở chùa, mà ở chùa luôn, và trước nổi không sao, 2 giờ đi mà lưu ý ở nhà, biết cái nhà thành cái nhà từ khi đi xa, được không? Được, không biết được. Ở chùa nè, khó biết chùa thành từ cái gì cả. Bởi sao vậy? Dân tứ xứ không có bà con đều hỏi gì hết. Nhờ ở nhà, nếu mình không thương, không cứu, không bỏ, không xót, con cháu mình thì còn tu ai nữa? À, thôi, giờ có chuyện giận hờn gì đó, dân mình thôi. Tự nhiên dấu mình không tự nhiên xác được thì tôi đi xảy ra à, cháu nội mình nó phạm lỗi nói gì đó thôi, hay là cháu rể thì chúng ta tạo biến cái nhà mình thành từ cái gì cả, được không? Thưa được. Như vậy thì mỗi cái nhà trở thành cái gì? Một cái chùa, đúng không? Mà là một cái chùa thanh tịnh. Cố gắng cho tôi tới mình làm thêm được thế này, bởi vì nói như vậy là nói sơ sơ, mình đi sâu vào, nói về nó cần nhiều quả, cần nhẫn nhục, cần ngồi khóc không, cần từ bi xả, biết như vậy đó, nhưng mà cái sự cảm chính mình á, là không biết làm sao để thành được, có phải không? Tôi nói gì nha? Cái bánh này nó có gì? Đường, đậu, nước dừa, dầu, biết. Nhưng không biết cách nào để cái nào trước, cái nào sau, quậy vô một ta nhát hết rồi. Tuần tới mình đi sau, cái nào là cái trước, cái nào là cái sau. Trong trường hợp nào là mình rất có cụ thể. Quý vị ha, có lẽ là như vậy mới giúp cho mình hơn. Trong cái việc mặc cái áo đó, ngồi cái nhà đó, hỏi được cái nhà đó. Tuần tới mình nói tiếp. Nếu tôi còn sống, thưa nó về để là nói thiệt, cái này tôi nói thiệt. Cái người này thầy nói rằng là kỳ quá, lý do là gì? Tôi không muốn mang lợi. Rủi nó là từ tới nó thôi được, thì sao tôi nói? Rủi thầy thì nó tôi chết hả? Như vậy thế làm sao? Đầu thai với lại cái giả với lại cái pháp nó thẳng nhất nè. Thật ra cái nào nói như là sống thì nó chân thật. Mà như vậy chúng ta đến vì niệm Phật nào nữa.